Hồi 8 là dạo cung Thượng Thanh nghe Linh Bảo Thiên Tôn thuyết pháp. Phật sống tới công giáng ngày 16 tháng 7 năm Kỷ Mùi 1979. Thơ: Thiên đàng thắng cảnh dị thường gian, tuyệt hảo phong quang khi tượng hoàng. Đạo tặc ký vô môn bất bế, tiên chân vấn đạo khâu thiền quang. Dịch: Thắng cảnh thiên đàng khác thế gian, phong quang tuyệt hảo vẽ không bàn. Bởi không cướp trộm nhà thường ở, hỏi đạo thanh tiên lạy cửa thiền. Tế Phật: Đời sống vật chất ở thế gian hiện được đề cao quá mức, nên có nhiều kẻ đã ở nhà gạch kiên cố, tường lại còn bọc thép để tự giam mình ở trong. Tuy cướp trộm không vào được, nhưng mỗi đêm khó bề đóng nổi cửa phòng tâm, vì bọn giặc tình dục phiền não luôn luôn rình rập. Trái lại, các loại lầu gác ở chốn thiên đàng, cửa đều bỏ ngỏ mà trộm không lén vào, cướp không phá phách, do đó mà tâm thần an nhiên tự tại. Phong cảnh thảnh thơi, nhàn hạ, đời sống thư thái như vậy, há chẳng ham thích lắm sao? Hãy tới đó đi, chớ có ngại ngùng. Dương sinh mau lên đài sen, bữa nay thầy trò mình dạo cung Thượng Thanh, bái kiến Linh Bảo Thiên Tôn lần nữa. Dương sinh: Thưa hay lắm, con đã lên đài sen, kính mời ân sư lên được. Thế Phật: Đã tới cung Thượng Thanh, dương sinh xuống đài sen. Dương sinh: Chỉ trong thoáng giây, cung Thượng Thanh quả nhiên đã hiện ra trước mắt. Hào quang của 36 sao thiên cương và 72 sao địa sắc xây chuyển không ngừng, lóa cả mắt con. Thế Phật: Phải trấn tĩnh tinh thần, tâm không được hoang mang. Dương sinh: Thưa vâng, hiện thời tâm con đã tạm yên ổn, lạy mừng ra mắt Đức Linh Bảo Thiên Tôn. Thiên Tôn, miễn lễ, hai vị bữa nay lại tới cung Thượng Thanh, rất đổi hoan nghênh. Lần trước hai vị tới đây vì thời giờ eo hẹp, tôi chỉ mới dẫn chứng sơ lược về 36 sao thiên cương cùng 72 sao địa sát, chưa giảng rộng được về đạo pháp. Bữa nay tôi xin tường thuật tỉ mỉ về Linh Bảo đại đạo để hóa độ thế nhân, mời hai vị qua xem cung điện bên cạnh. Dương sinh cảm tạ Đức Thiên Tôn. Tới đại điện thấy bốn chữ lớn Linh Bảo Hoàng Nguyên, ánh vàng tỏa chiếu sáng ngời, xong không hiểu ý nghĩa là sao. Thiên Tôn: Hãy nán đợi chút nữa sẽ rõ. Dương sinh vào trong điện thấy hoàn toàn trống rỗng, trong suốt tựa thủy tinh, không vướng một mảy lông, vắng lặng vô cùng. Thiên Tôn: Vì thần của mắt dương sinh chưa được trong, còn mắt tôi chỉ cần liếc qua đã nhìn thấy rõ hết. Dương sinh: Đức Thiên Tôn chỉ phủi nhẹ một cái mà cảnh vật trước mắt con biến sạch, chỉ còn thấy một viên ngọc trắng sáng bay lượn trước mắt, tỏa chiếu rạng ngờ, quay tiếp, không rõ vật đó là vật gì. Thiên Tôn: Ha ha, đó là nguyên linh của dương sinh. Ngay cả tam tài, nếu như thiếu ba khí thiên liên của thiên linh, địa linh, nhân linh, ắt là trời sập, đất tan, người diệt. Chân linh vô cùng thiên liên quý báu, cho nên gọi là linh bảo. Mặt trời, mặt trăng cùng muôn sao ở trên trời, nước lửa gió ở dưới đất, tinh khí thần ở trong con người, tất cả đều linh thiêng quý trọng đối với tam tài. Tuy tôi coi sách đạo pháp tiên thiên, song muôn pháp vốn do Thái Thượng Lão Quân ban hành. Ở thế gian kẻ dùng pháp phải bái thỉnh tam thanh, người chế pháp phải là người anh linh vì cần tập trung tinh thần. Trời trong đất yên và người phải linh ứng, vì nếu không thế thì gặp lúc thiên tai địa biến, người làm sao an định nổi. Cho nên hạnh của pháp cứu độ quý ở tâm thần chí thành chí thiết. Tâm thanh có hợp tứ chính thì linh khí trời đất mới thông suốt vậy. Đạo pháp sở dĩ diệu dụng được là nhờ ở chỗ dám cả gan, lớn gan thì pháp mạnh, nhỏ gan thì pháp yếu, không gan thì pháp cũng không. Dương sinh, thưa có thể truyền được cách giúp cho có gan để sử dụng pháp chăng? Thiên Tôn, à hà, điều đó xin miễn, sử dụng được gan tốt lành thì tâm tốt lành, sự giúp đỡ đó là lòng trung dạ nghĩa, gan mật lớn thì bao trùm được cả cơ và diệu pháp của nó, vô biên vô tận. Dương sinh, thì đã nguyên lai là như vậy, tâm pháp thực tại diệu dụng vô cùng. Thiên Tôn, chúng sinh hiện thờ không chịu bồi dưỡng tâm địa, kẻ học pháp phần lớn cống cao ngạo mạn, duy ngã độc tôn, bạn đạo có kẻ còn đố kỵ danh pháp tham của, hiếu dâm hiếu sắc chẳng chịu tuân theo pháp thích, thi hành pháp một cách bừa bãi, chuốc tà hại người, phản bội lời dạy của sư tổ. Loại người này sau khi chết ắt bị căn cứ theo lời nguyền mà chịu tội đầy đọa địa ngục, mắc lưới trời lưới đất chịu khổ hình, hoặc bị luân hồi qua các kiếp sau bỏ cá tôm gà vịt trâu bò cùng người ngỗm để nhận các nghiệp quả ác báo. Còn nếu như theo pháp một cách nghiêm chỉnh, thi hành pháp để giúp đời cứu người, thì phải giữ đúng 10 điều giới cấm dưới đây: không giết chóc, miệng và bao tử chớ tham, không tà dâm xâm phạm vợ người, không trộm cướp chiếm đoạt của phi nghĩa, không lừa gạt, chẳng nói lời gian dối, không say sưa, thường suy tư lẳng lặng làm, thân quyến họ hàng chẳng ghét bỏ một ai, thấy việc thiện của người hết lòng giúp đỡ, thấy mối lo của người làm phước giúp giùm, bị người xử ác không để tâm báo thù, lòng luôn luôn lo lắng rằng chúng sanh chưa đắc đạo thì đạo của mình chưa thành. Nếu như kiên trì giữ đúng được những điều luật răn cấm trên, người học đạo học pháp nào cũng được chứng quả thành đạo. Nay may mắn gặp kỳ phổ độ chúng sinh, phải chăm lo nghe đạo, tu đạo. Ngược lại, nếu lỡ một dịp may sau có hối hận thì đã muộn. Tôi đọc một bài thơ đạo để thân tặng như sau. Thơ: cửu u khảo đối vô nhàn nhạc, chú giả thường văn thủ khổ thanh. Giai do tiền sinh bất niệm thiện, tử hậu tương khiến nhập thiết thành. Ngu đầu mãn tử vô tình giả, ngục tốt hà năng hữu từ hành. Thiết hoàng viêm viêm sung cơ nổi, đầm điểu phi lai chắc nhãn tình. Quan gia trái chủ vô đầu sổ, nhắc nhắc thù hoàng nghiệp bao minh. Sinh thờ bất khắc thân tam bảo, tử hậu hà năng miễn cửu ưu. Nhất đọa vô minh trường dạ ngục, thiên niên bất ngộ tử sinh do. Thiết sàng trú giả thường như quả, kim thụ chi điều bất thức thu. Đề khắp chúng sinh tịnh ngạ quỷ, quán tăng ngục tốt giữ ngu đầu. Đao sơn lãnh lãnh thương thủ túc, lô thang viêm viêm thảm khóc nhân. Vi nhân bất thẳng hành phương tiện, tác quỷ hà duyên hữu thiện nhân. Thử thị tam đồ bát nan xứ, ưu bi khổ não hương thùy trần. Nhất điểm ảo thân tịnh hư giả, tứ đại ngũ thể bản phi chân. Tam bách lục thập toái cốt tiết, bì nhục hợp thành nùng quyết thân. Niệm niệm vô thường hằng bất trú, kiêu tịch phiền não loạn tâm thần. Phụ mẫu thê tử quyền tương ký, huynh đệ tỷ muội thiếu thời nhân. Nhất diêu khí đoạn quy không khứ, bách hài lãng hoại tổng thành trần. Túng hữu nam nữ đầu biến khóc, chung nan cứu bạc miễn trầm lưng. Các tự khuyến tu kim nhật thiện, thiện mạc lưu tài phó hậu nhân. Dịch: cõi âm phủ triền miên khảo đảo, suốt ngày đêm ảo não thở than. Thấy vì lúc sống gian tham, quét đi ngục sắc mà giam cầm khổ đau. Quỷ đầu trâu nào đâu thương xót, quăng coi tù ha tốt được sao.
xích thiền lửa đói thét gào, chim đầm bay tới mổ vào mắt sâu. Nợ quan gia đứng đầu sổ cái, bao quan thù phải trả xong. Sống không vì đạo hết lòng, chết nào tránh khỏi mắt trầm quỷ vương. Đọa tối tâm đêm trường tù ngục, chịu luân hồi cả ức kiểu năm. Tháng ngày giường lửa ngồi nằm, cành cây sắc nhọn một kim đâm rã rờ. Tiếng rên xiết lũ người má đói, lờ quán than bọn quỷ đào trâu. Chân tay rơi rụng thảm sầu, lửa thiên giao chém mà còn đau thân mình. Muôn ngàn kiếp khổ hình đầy đọa, được đầu thai cũng qua cho heo. Làm người chánh đạo chẳng theo, tới khi thành quỷ mà pháp nào đổ cho. Chốn địa ngục nỗi lo đầy đọa, nẻo luân hồi biết tả cùng ai. Thân giả tạm sẽ xa rờ, ngũ hành tứ đại tơ bờ nết tan. Nắm xương khô tro tàn xác nọ, mơ thịt da máu mũ thân kia. Phút giây tan tác chia lìa, hồn đau giọt lệ mà đầm đìa sớm hôm. Nghĩa đoàn tụ vợ con bố mẹ, tình xuân vầy anh chị một nhà. Sớm nào nhắm mắt cách xa, xác thân giữa nát thành tro qua bùng. Dẫu con cái khóc than níu lại, xong người thân vẫn phải đọa đày. Cao dồi đạo pháp mỗi ngày, chớ vì danh lợi mà tiền tài bỏ quên. Tế Phật nghe lời dạy của Thiên Tôn, dương sinh xúc động lễ tuôn trào. Người đời nếu như được nghe bài thơ đạo, cảnh tỉnh thế gian này hẳn là những ai có tâm huyết sẽ rất cảm kích. Theo gương đó lỡ tu đạo để sớm lên cõi thiên đàng. Thiên Tôn, tôi sẽ hướng dẫn nguyên linh của Dương Thiện Sinh trở về nguồn cội. Dương Sinh quả nhiên chẳng còn thấy viên ngọc chiếu sáng trước mắt nữa. Thiên Tôn, đã có một đấng linh bảo Thiên Tôn ngụ tại tâm con, vì nguyên linh của mỗi người chính là bậc Thiên Tôn của mình. Cho nên mới nói muôn pháp do tâm để ra, vạn pháp do tâm sở sanh. Muốn độ kẻ nguy nan, ắt phải tìm biện pháp giải quyết. Bởi vậy, pháp đã do tâm mà có, tâm chính ắt pháp chính, có thể đạt được kết quả tự phát triển đạo. Ngược lại, tâm tà ắt pháp tà, chắc chắn sẽ hại người tổ đức. Người đời lần lần cầu pháp chẳng đắc pháp, cầu đạo không đạt đạo. Bởi vậy nói, đạo cao rồng cọp chầu, đức nặng quỷ thần phục, là cách diễn tả tượng trưng cho sự đắc pháp đạt đạo. Bởi vậy ta khuyên người đời chớ nên bỏ tu đạo đức để cầu giỏi pháp thuật thần thông, như những bậc vĩ nhân chẳng hạn. Mặc dù bản thân các vị đó không có pháp thuật, nhưng lúc nào cũng được thần linh gia hộ, đó chính là được pháp bảo vệ. Học đạo cũng giống hệt vậy, chỉ cần kiên tâm tu đạo, nhẫn nại chịu sự hành hạ của ma quỷ, một sớm công đức sâu dày, điển quang sung túc, tự nhiên ma quỷ lên xa, hẳn là dẫn quả quy nguyên. Dương Sinh thưa, tại sao lại gọi là dẫn quả quy nguyên? Thiên Tôn, tu đạo nếu như chịu luyện quả khí, tất nhiên khí nóng sục sôi, bay thẳng lên cao thanh nhẹ trở về nguồn cội. Còn nếu như tâm trí không kiên định, quả khí nguội ngắt, tất nhiên khí lạnh xuống thấp mà sinh ra đọa lạc. Vì muốn phổ độ chúng sinh, tôi đặc biệt lên đài giảng về kinh Linh Bảo Định Quán, tức cuốn kinh chỉ dạy phép yên lặng để xét thấu chân tâm thiên liên quy báu. Linh Bảo Định Quán Kinh. Phù dục tu đạo tiên năng xả sự, kẻ muốn tu đạo trước phải dứt bỏ lòng trần, giảng sửa đổi tâm tánh gọi là tu đạo, không nhiễm trần trược gọi là xả sự. Ngoại sự đa tuyệt vô dữ ngộ tâm, việc trần dứt hết chẳng còn động tâm. Giảng ngoại sự là việc ngoài đời,
tức là lục trần, cần phải tránh xa. Lục trần gồm sắc, thanh, tiếng, hương, vị, xúc, đụng chạm, pháp, tức là phép. Không được nhiễm sáu thứ nói trên, gọi là đa tuyệt, dứt sạch, quên được tâm ở trong và cảnh ở ngoài, gọi là vô giữ ngỗ tâm, tức không để tâm cho ngang ngược. Nhiên hậu an tọa nội quán tâm khởi, rồi sau mới ngồi yên xét thấu chân tâm. Giảng các nỗi buồn phiền đã hết ngồi mới được yên, nếu thấy một ý niệm dấy lên ắt phải lo trừ diệt ngay để cho tâm được hoàn toàn yên tĩnh. Tâm trí huệ bừng sáng trong nội giới gọi là nội quán, tức xét thấu chân tâm. Ý niệm chưa diệt trừ được hết gọi là tâm khởi, tức tâm dấy động. Ý niệm trước dấy lên, cảm giác sâu theo liền. Do đó, nếu diệt được tâm, ắt cảm giác mất ngay, nên gọi là trừ diệt. Phàm tâm không dấy là an, cảm tính không động là tỉnh, do đó gọi là an tỉnh. Kỳ thứ hữu tham trước phù du, loạn tưởng diệt tận diệt trừ. Kế đến có tham lam, cơ nổi, nghĩ rằng thấy diệt trừ hết. Giảng tâm không dấy động, vọng niệm đã mất, vọng tưởng không sinh, không còn gì để mà tham nữa, gọi là diệt trừ. Trú giả cầm hành, tu du bất thế, đêm ngày chăm lo công phu, phút giây không ngừng nghỉ, giảng lời nói ban ngày trăm, ban đêm đục, trăm đục cả hai không còn, đêm ngày lo tu không có gián đoạn, nên gọi là bất thế, tức không bỏ. Duy diệt động tâm, bất diệt chiếu tâm, chỉ trừ tâm động, không trừ tâm sáng. Giảng nghĩ rằng phân biệt nọ kia là động tâm. Nếu thức tâm đuổi được nó đi gọi là diệt, tức dẹp bỏ. Tâm trí huệ luôn luôn chiếu sáng, không chút gián đoạn nên gọi là bất diệt chiếu tâm, tức tâm chiếu sáng đời đời. Đảng ngưng không tâm, bất ngưng trụ tâm, chỉ chuyên chú tâm không, chẳng chuyên chú tâm trụ. Giảng ngưng có nghĩa là chuyên chú, tâm chẳng dấy động gọi là không tâm, tức tâm trống rỗng, không chấp trước bất cứ điều gì gọi là bất ngưng trụ tâm, tức không chuyên chú tâm trụ. Bất y nhất pháp, nghi tâm thường trụ, không ỷ lại vào bất cứ một pháp nào, mới mong tâm đứng vững hoài hoài. Giảng, nếu chỉ ôm riết một pháp là trước tướng, tức giữ mãi cái xác chết mà bỏ mất cái hồn sống, tâm phải không chấp pháp mới khỏi ỷ lại và tự đứng vững một mình. Hiện có mà vẫn lặng thinh coi như không có, kêu là thường trụ, tức mãi mãi còn đó. Nhiên tắc phàm tâm, tháo cảnh kỳ thứ sơ học tức tâm thậm nan, hoặc tức bất đắc, tạm đình hoàn thất. Phàm tâm luôn luôn tranh giành, kẻ mới học đạo, trừ nó rất khó hoặc trừ không nổi, nhưng nếu bỏ qua, coi như không có, ắt nó tự mất đi. Giảng tính quen phiền não, tuy có thể diệt trừ, song kẻ mới học đạo, sức định thần chưa có, nên trừ diệt nó rất khó. Nếu như biết tạm ngưng sự cố gắng diệt trừ nó, thì tự nhiên nó mất đi. Khứ lưu, giao chiến, bách thể lưu hành, tranh giành qua lại, để ra trăm cái xấu. Giảng, tâm mới chốn nhiễm cảnh, cảnh đã nhào tới, trói buộc tâm, thành ra tâm và cảnh cùng bị nhiễm. Ý niệm tham dục và đạo đức, cả hai đều khó cắt dứt, khó ruồng bỏ, nên tánh đó luôn luôn giao chiến với nhau. Tánh vọng niệm nếu như không trừ được, tự nhiên nó để ra hàng trăm ngàn tánh xấu khác, nên gọi là bách thể lưu hành, muôn thứ tánh hoành hành. Cửu tinh tư, phương nải điều thực, vật dĩ tạm thu, bất đắc toại phế, thiên sinh chi nghiệp. Kiên nhẫn suy nghĩ kỹ càng mới có thể thuần thục chính chắn, chẳng thể vội vã thâu lượm kết quả, để rồi ngàn muôn đời nghiệp đạo chẳng thành. Giảng định được tâm, không để cho nó động ác là khế hợp được nó với chân lý thường tại, không dứt tuyệt được ý, sự nghiệp tu đạo có cả ngàn kiếp cũng phế bỏ. Tu đạo giống như xào rau, lửa thiếu, mắm muối không nêm ắt thì nhạt nhẽo, sống trưởng tất nhiên phải làm lại một cách cẩn thận, mùi vị mới thơm ngon. Nếu như không kiên nhẫn, nổi tức là tự hủy hoại muôn ngàn đời nghiệp đạo chẳng thành. Thiếu đắc tĩnh kỹ, mình còn thiếu thanh tĩnh, giảng mới thanh tĩnh, chưa phát được huệ, cho nên gọi là thiếu đắc tĩnh kỹ, tức mình thanh tĩnh chưa đủ mức. Tắc ư hành lập tọa ngọa chi thờ, vẻ uy nghi được biểu lộ vào những lúc đi đứng nằm ngồi. Giảng đi đứng nằm ngồi là những cử chỉ biểu lộ bốn tư thế của kẻ tu hành. Thiệp sự chi xứ, quyền nao chi sở, chốn giao tiếp nơi ồn ào. Giảng sự giao tiếp biểu lộ rõ các vẻ của tính, mọi tâm đều dấy động, gọi là chốn gây quyền nao. Giai tắc ý an, phải làm cho ý yên tĩnh. Giảng bỏ loạn theo yên, gọi là tác ý, tức dẹp ý, vì ý là thức thứ bảy, hay phân biệt nghĩ ngợi. Đạt được sự hòa nhã, gọi là an, tức yên tĩnh. Hữu sự vô thường nhược vô tâm xứ, xứ tĩnh, xứ nguyên, kỳ chí duy nhất. Cái có, cái không, đều trở về cõi hư vô. Chốn yên, chốn động, cuối cùng hợp làm một. Giảng, có và không, ràng rịt lẫn nhau, lặng thinh được thì cả hai đều tan biến, muôn pháp không hai, duy chỉ một. Nhược thúc tâm thái cấp, tắc hữu thành bệnh, khi phát cuồng điên, thị kỳ hảo giả. Nếu như bỏ buộc tâm gắt quá, ắt sinh bệnh, quốc khí thành biên cuồng, đó là nguyên do. Giảng, tâm thiên lệch thành chấp trước, nên gọi là thúc, tức bao buộc. Tâm hướng ngoại bị hình danh sách tướng bên ngoài lôi cuốn riết sinh điên cuồng. Bởi vậy, kẻ tu đạo phải thâu tâm về, không được cố chấp, tính nóng nảy, nếu làm sai ắt sinh bệnh. Tâm nhược bất động, hữu tu phóng nhiệm, khoan cấp đắc sở. Nếu tâm bất động phải lo thả lỏng, mau chậm đúng lúc. Giảng theo định phát huệ gọi là phóng nhiệm, tức thả lỏng. Định và huệ cùng hòa hợp gọi là đắc sở tức thấu đạt. Đạo tu tâm cần phải thâu mở tự nhiên. Tự hành điều thích, luôn luôn tự điều học thích nghi cùng hoàn cảnh. Giảng định nhiều tức ngu, huệ lắm tức điên. Định huệ được dùng đúng mức gọi là điều thích, tức là tự mình điều hợp sao cho thích ứng được với mọi trạng huống. Chế nhi bất trước, phóng nhi bất động, xử nguyên vô ố, thiệp sự vô não giả, thử thị chân định. Gò bó mà không trói buộc, buông thả mà không động loạn, ồn ào mà không đáng ghét, phiền phức mà không chán nản, đó là chân định. Giảng vắng lặng mà vẫn tỏa sáng mà vẫn vắng lặng, không dùng mà dùng luôn mà không dùng, tức là tới được ngọn nguồn của sự vắng lặng, đó mới là tính định chân thật. Bất dĩ thiệt sự vô não, cố cầu đa sự, bất dĩ sự nguyên ố, cưỡng cầu tự nguyên, không khiến được sự giao tiếp vui vẻ nên sinh lắm chuyện. Vì muốn một cách gượng ép nên sinh rối rắm. Giảng, thói quen trần trượt phải luôn luôn chế ngự nó, không được thả lỏng khiến sinh ra phiền phức. Dĩ vô sự vi chân trạch, hữu sự vi ứng tích, lấy sự không phiền toái làm nơi trú ngủ, đích thực, gặp trở ngại phải giải quyết một cách êm xuôi. Giảng, thấy được bản tính hư không vắng lặng, mới hết ồn ào, phiền toái, và chỉ có nơi đó mới là căn nhà đích thực.
trí tuệ sử dụng được hết mức thì gặp trở ngại nào cũng đều qua khỏi, nên gọi là ứng tích, tức là ứng hợp đúng cách. Nhược thủy kính chi vi giám, tắc tùy vật nhi hiện hình, nếu lấy gương nước để soi ắt mọi vật đều hiện rõ. Giảng, bản tâm vắng lặng trong như gương nước, phản chiếu không cản trở, muôn vật đều lộ rõ, gọi là hiện hình. Thiên xảo phương tiện duy năng nhập định, mọi phương cách muốn giỏi chỉ nhập định mới có thể. Giảng, muôn pháp vốn trống rỗng, vắng lặng không chút lay động nên gọi là nhập định. Huệ phát trì tất tắc bất giao nhân, vật lệnh định trung cấp cấp cầu huệ, cấp tắc thương tính, thương tắc vô huệ. Huệ phát mau lẽ, ắt chẳng bỡ người, trong khi định chứ gấp gáp mong có huệ, gấp gáp ắt làm thương tổn tơ tinh, thương tổn ắt không có huệ. Giảng, muốn biết rõ một cách gấp gáp, chân định liền mất, ham liên lụy, các hình tướng tâm tính bị thương tổn, nên nói vô huệ, tức không có trí huệ. Do đó, phải thể hiện đạo một cách tự nhiên, đạo mới tự sống còn vậy. Nhất định bất cầu huệ, nhi huệ tự sinh, thử danh chân huệ. Nếu như định mà không cầu huệ thì huệ mới sinh, đó gọi là chân huệ. Giảng, tâm vốn vắng lặng, diệu dụng vô cùng, nên rất dễ phát sinh chân trí huệ. Huệ nhi bất dụng, thực trí giả ngu, có huệ mà không dùng tới, thực biết rõ mà như dốt. Giảng, hiểu được vô phân biệt, tức không sao đo, nên gọi là bất dụng, tức không dùng tới. Ẩn giấu tài năng nên gọi là nhược ngu, tức coi giống như đần. Kẻ tu đạo phải đạt tới mức đại trí mà giống như ngu đần có thể đến được. Ít tư định huệ song mỹ vô cực, định huệ gia tăng cùng đẹp vô vàng. Giảng, im lìm và sáng tỏ cùng hòa hợp, lay động và tĩnh mịch đều giống nhau, cho nên nói song mỹ vô cực, tức cùng đẹp muôn vàng. Nhất định trung niệm tưởng, đa cảm chúng ta, yêu tinh bách mỹ, tùy tâm ứng kiến. Nếu như tâm lúc định còn nghĩ ngợi vẩn vơ, quyến luyến tà khí, vấn vương trăm mối, yêu ma sẽ theo đó mà xuất hiện liền. Giảng, nếu như đem tâm cầu hình tướng, các hình tướng liền ứng hiện, tà ma thấy đều dành nhau tới nhiễu loạn. Sở kiến thiên tôn, chư tiên, chân nhân, thị kỳ, tường giả, được thấy thiên tôn, chư tiên, chân nhân, thì là điềm tốt lành vậy. Giảng, nếu như thấy các đấng thiên tôn, tiên chân, thần tướng xuất hiện, tuy là điềm tốt lành song không được thí hưởng, mon men tới gặp, duy lĩnh định tâm chư thượng, thoát nhiên vô phúc, định tâm chi hạ, khoan nhiên vô cơ. Trước khi định, phải làm sao cho tâm trống vắng không gì che phủ. Sau khi định, tâm rỗng rang không gì ngăn cản. Giảng, ý niệm trước không sinh gọi là vô phú, tích không nảy nở. Ý niệm sau không dấy gọi là vô cơ, tức không mầm mống. Cửu nghiệp nhặt tiêu, tân nghiệp bắt tạo. Nghiệp cũ, ngày một tiêu tan, nghiệp mới chẳng gây thêm. Giảng, thói tật kiếp trước đều diệt trừ, được hết gọi là nghiệp cũ, ngày một tiêu tan. Tâm không còn động nên gọi là nghiệp mới không gây. Vô sở quái ngại, huỳnh thoát trần lung, không còn chỗ trở ngại, thoát xa cái lầm trần thế. Giảng, nhất quyết không nhiễm nên nói là không còn chỗ trở ngại. Cởi gỡ mọi trói buộc nên gọi là thoát ra cái lòng trần thế giam giữ. Hành nhi cửu chi tự nhiên đắc đạo, chịu khó thực hành những điều vừa nói trên, lâu tự nhiên đắc đạo. Giảng, không ngừng để trí theo dõi cùng quyết tâm thực hành những điều đã chỉ dẫn gọi là hành nhi cửu chi, đúng lẽ hợp chân lý gọi là đắc đạo. Thù đắc đạo chi nhân, phàm hữu thất hầu,
phàm những kẻ đắc đạo, tất có được 7 điểm như sau. Giảng, phàm những kẻ đắc đạo, tâm lộ rõ 7 điểm tượng trưng như sau. Thứ nhất, giả tâm đắc định, nhị giác chư trần lậu, kẻ tâm đạt định, dễ thấy được các tính trần hiện ra. Giảng, tâm đạt thanh tịnh, thấy được hết các ý nghĩ phàm tục. Thứ hai, giả túc tật phổ tiêu, thân tâm khinh sản, kẻ trừ hết những khoái tật kiếp trước, thân tâm nhẹ nhõm, sản khoái, giảng chân khí thanh nhẹ, được như chân khí của bào thai còn nằm trong bụng mẹ, tất cả những tật xấu vô phương sửa chữa từ trước tới giờ, hãy đều diệt trọn, tâm đạo hợp chân lý, thân mình nhẹ nhõm, không già. Thứ ba, giả điền yếu tổn, hoàng niên phục mệnh, kẻ tự bồi bổ để khỏi chết sớm, sẽ hồi sinh trẻ lại. Giảng, xương cứng cáp tủy tràn đầy là điền bổ yếu tổn, giữ gìn dung nhan khiến cho khỏi già, gọi là hoàng niên phục mệnh. Thứ tư, giả duyên số vạn tế, danh viết tiên nhân, kẻ số mạng dài cả 10.000 năm gọi là người tiên. Giảng, sống lâu không chết, số mệnh kéo dài cả vạn năm, tên được ghi vào sổ tiên nên gọi là tiên nhân, tức người khỏi tiên. Thứ năm, giả luyện hình vi khí, danh viết chân nhân, kẻ luyện hình chất thành khí lực gọi là chân nhân, tức người thành đạo. Giảng, đạt được nguyên khí ban đầu gọi là luyện hình vi khí, tức luyện hình chất thành khí lực, tính tình chân chính vô vi gọi là chân nhân, tức người đắc đạo. Số sáu, giả luyện khí thành thần, danh viết thần nhân, kẻ luyện khí thành thần gọi là thần nhân, tức người đắc đạo. Giảng, chân khí thần thông âm dương không thể đo lường nên gọi là thần nhân, tức người thông suốt đạo. Số bảy, giả luyện thần hợp đạo, danh viết chí nhân, kẻ luyện thần hợp làm một với đạo gọi là chí nhân, tức người thành đạo. Giảng, tinh thần chân chính hòa hợp được với đạo gọi là chí nhân, tức người đắc đạo, còn gọi là kim tiên Như Lai. Kỳ ư giám lực, tùy hậu ích minh, sức đạo soi càng mạnh, quả khí càng sáng rỡ. Giảng, cái sức soi rọi kêu là giám lực, tức chiếu sáng hoài không dứt, sự sáng gia tăng gọi là ích minh, tức sáng mãi không ngừng. Tóm lại, sức đạo càng mạnh, quả khí càng sáng rỡ vậy. Đắc chí đạo thành, huệ nải viên bị, tu tới mức thành đạo, trí huệ ắt tròn đầy. Giảng, nếu như bổn tính đạt đạo, trí huệ sáng sủa tròn đầy, muôn pháp đều thông. Nhược nải cửu học định tâm, thân vô nhất khẩu, xúc linh quế chắc, sắc tạ phương không, tự văn huệ giác, hữu sinh thành đạo giả, cầu đạo chi lý, thực sở vị nhiên. Nếu như học định tâm đã lâu mà không có được một chút thanh điển, tuổi tác thêm cao, thể chất suy nhược, sắc diện phai tàn, mà còn tự cho là mình mở huệ giác cùng đắc đạo, thì quả thực chẳng hợp lý chút nào. Giảng, thần sáng suốt hợp với lễ đạo, ắt đạt được chân lý, tâm cảm thấy không còn thân xác, xa rời sống chết. Kinh Tây Thân về Tây Trúc tức cõi Phật có nói, nếu như quên mất gốc rễ sinh thành, làm sao có thể biết cội nguồn lý đạo? Bởi vậy, kẻ học đạo mãi mà chẳng thấy có được chút thanh điển, hẳn là công lực chưa tới mức, sự sáng đã mất tiêu, tuổi tác thêm cao, thân thể suy nhược, còn tự cho là mình mở huệ và đắc đạo, thì quả thực chẳng thể có được. Bởi vậy, phải nắm lấy thời gian dũng mãnh tinh tiến. Thơ, ký khởi sinh ưu cảnh, quả phát sinh ưu duyên, các cụ chân chủng tính, thừa lưu thất đạo nguyên, khởi tâm dục tích tri, tâm khởi tri tránh phiền, liễu tri tính bản không, tri tắc chúng diệu môn. Dịch, trí sinh bởi tại cảnh, lửa bốc
lại do duyên, khắp chốn tính gieo giống tràn lan, đạo mất nguồn, động tâm ắt muốn biết, tâm động biết thêm phiền, rõ đẳng tính không thực, hiểu rành cửa diệu quyền. Dương sinh cúi đầu lại tả Đức Thiên Tôn, đang ban kinh báo, tai nghe chân kinh, nếu như những chỗ trí hiểu nổi, tâm thần rất thanh tĩnh sảng khoái, chúng sinh dưới gầm trời, từ nay lại có thêm một cuốn chân kinh, để có thể làm tấm gương soi sáng chung. Thiên Tôn mong những ai theo học đạo trong thiên hạ đều có thể học kinh định quán này, những kẻ học tập thiền định cần phải tụng niệm để có thể tự nhập định thông chân lý. Nếu như có điều không thể bàn bạc chứng nghiệm nổi, cũng đừng nên khinh thường. Tôi lại dẫn Dương Thiện Sinh tới thăm Điện Linh Tu, nghe Linh Bảo cao chân trước pháp. Dương Sinh, thưa hay quá, cảm tạ sự hướng dẫn của Đức Thiên Tôn. Điện Linh Tu lớn mênh mông, không vương mùi tục lụy, có rất nhiều bậc chân tu, đạo cao đức rộng, vị nào vị nấy toàn thân hào quang, tỏa chiếu sáng ngờ, nét mặt đầy vẻ từ bi ân đức, xin thỉnh vấn bậc cao chân, không rõ Ngài đã tu luyện cách nào mà ngày nay đạt được quả vị này. Quyền Linh Kim Tiên, lành thay tôi thành đạo đã được hơn 100 năm rồi, vốn sinh trưởng tại Tứ Xuyên, song thân lại qua đời từ thở tôi còn thơ ấu, cho nên phải lang thang khắp chốn xin ăn, song lòng dạ không tham lam, chỉ mới lưng lửng bụng đã ngưng. Có một bữa nằm nghỉ bên lề đường, đại sư mong thánh đức thâu nạp tôi làm đệ tử truyền đạo ban pháp, trải qua 10 năm khổ luyện, gặp bao phen ma quỷ thử thách mà vẫn không thối chí, nên mới đạt được thành quả như bữa nay. Dương sinh, thưa Ngài, có thể tường thuật lại quá trình tu đạo của Ngài để làm gương cho thế nhân noi theo không? Kim Tiên, việc hồng trần tôi chẳng còn thắc mắc nên thiết nghĩ, không cần bàn tới làm chi. Thiên Tôn, để độ người cứu đời mong Kim Tiên cứ bày tỏ. Kim Tiên, thưa cũng được, không phải tôi thiếu lòng từ bi, song người đời khó độ. Nhớ lại quá khứ tu đạo của tôi thật là gian nan vất vả, chịu đủ mùi khổ cực đắng cay, uống nước lạnh, ngủ giường tre, khi tham thiền vận khí nhập định xuất thần, trải hàng tháng hôn mê, bệnh mỗi ngày một tăng chứ không thuyên giảm, mình mẩy ghẻ lỡ cùi hủi, bị thầy đuổi ra khỏi cửa, cơ thể suy nhược nhưng chi đạo vẫn vững bền. Sau thầy ban linh đơn uống vào những chỗ lỡ lét, ăn da non đóng vẫy khỏi dứt bệnh khỏe khoắn như xưa. Có một lần sử dụng thần lực chữa bệnh, bệnh nhân mỗi ngày một đông, có cả hàng ngàn người xin chữa bệnh. Quan phủ cho là tôi dùng bùa ngải mê hoặc tụ tập dân chúng, liền bắt tôi bỏ ngục. Ở trong ngục tôi liền tọa thiền nhập định và đã thấy được rằng đó là nghiệp báo của nhiều kiếp trước tích tụ. Để tránh khỏi bị tù tội tại chốn âm ti, sau này ắt phải nhờ gông cùng thế gian giải trừ. Cho nên ở trong ngục không những lầm tôi chẳng chút oán hận, mà còn tĩnh tâm sám hối để mong được giải nghiệp, lấy việc tu hành để lập công chuộc tội. Sau nửa năm điều tra xong thấy tôi không có tội liền thả tôi ra. Một hôm vào buổi chiều trên đường về gặp một thiếu phụ nhan sắc tuyệt vời, chắn đường tự nguyện vái lạy tôn tôi làm thầy để cầu âm dương song tu. Những lời nói ra đều là những lời dâm đảng, thiết tha, van nài, cử chỉ cực kỳ khiêu khích sự động tình, sát thân quá khiêu gợi, dễ làm sa ngã lòng người. Tôi liền nghiêm giọng cự tuyệt. Thấy tôi đứng yên không nhúc nhích, nàng ôm chầm lấy vuốt ve mơn trớn, nhưng tôi vẫn kiên định được đạo tâm. Cuối cùng nhắm không thể quyến rũ nổi tôi, nàng mới bỏ đi. Sau này tôi được rõ nàng chính là ma nữ, chuyên đem nhan sắc để thử lầm giả kẻ tu hành. Quả thật là may mắn, vượt ải mà thoát nổi cảnh ngục lặng trong biển tình ái ân dục lạc. Cho nên kẻ tu đạo phải rất thận trọng trong vấn đề này. Nếu gặp cảnh ngộ tương tự, phải nên tâm niệm ngay rằng xác thân huyền ảo, phấn trắng xoan hồng, trang điểm đẹp, điều cốt để làm mờ mắt mê đắm tâm hồn, quả là giao sắc giết người. Thơ, tu tâm tiên tác như thị quán, sắc tướng giai ảo hữu hà tham, tứ đại giả hợp vô thường hạn, khổ khổ liên thiên xuất thế nan. Dịch, tu tâm phải hiểu rõ căn nguyên, chứ có say mê cảnh hảo quyền. Thân xác nay còn mai đã mất, chán đời khổ hải muôn thành tiên. Chẳng đáng sợ lắm sao, phàm những kẻ tu đạo ắt gặp nhiều hoạn nạn, vả lại để nghiệp chướng ba kiếp tiêu tan, cho nên ta phải sẵn sàng hân hoan chấp nhận để cho yêu ma khảo đạo, khuyên người đời tu đạo gặp nạn, ma hành, ốm đau khổ sở, hoặc thân thể cửa nhà đổi thay tan nát, chớ có nản lòng thối chí, một sớm ngã gục ắt là ma thắng đạo bại vậy. Tôi tu tới mức tiêu trừ được nghiệp chướng, phát hiện được tâm linh nguồn cội, thoát xác bay thẳng lên cõi đại la tiên cảnh, muôn kiếp sống tiêu dao, cùng các kim tiên trao đổi ánh hào quang của đạo, vĩnh viễn thoát vòng luân hồi. Thế Phật, vì thời giờ có hạn, thầy trò tôi phải trở lại thánh hiền đường cảm tạ Đức Thiên Tôn cùng chư vị kim tiên đã ban ân chỉ giáo. Thiên Tôn tiễn hai vị trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh lạy tạ Đức Thiên Tôn cùng chư vị kim tiên xin cáo từ. Thế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập xác. Nãy giờ chúng ta đi dạo thiên đàng nghe thuyết pháp, nhưng sự lĩnh hội có bao nhiêu? Cho nên thời đại văn minh đã cho chúng ta có cơ hội thâu bạch để nghe, để nghiệm, để xét, để truy, để tầm, để thích. Cho nên cái nguồn văn minh đem lại cho chúng ta sẽ tu nhanh hơn và rút ngắn thì giờ hơn và dễ tiến hơn. Thấy rõ chỗ này, vì chúng ta có phương tiện ngày đêm, các bạn ở trong cái chỗ tự do cũng như là tiên cảnh của thế gian, phương tiện gì cũng đầy đủ cho các bạn hết, chỉ có thiếu tu thôi. Tiền bạc có, quần áo dư, nhà cửa có, cái gì cũng có hết, chỉ có thiếu tu. Nhưng mà những người tu đắc đạo đã cho tất cả tài liệu cho chúng ta biết, mà chúng ta không thực hành thì uổng một kiếp người, phải bỏ công ra, phải nghiên cứu, phải truy tầm, phải thực hành mới tiến được. Còn nếu không chịu truy tầm, không chịu thực hành, không bao giờ tiến. Tuy rằng lời nói rót vào tai, và tại sao chúng ta chứ không được? Vì tâm tính chất chưa định, thiền chưa đúng lúc, thực hành pháp môn trì trệ, thành ra không có chỗ chứa. Chứ thiệt là những người hiểu đạo, nghe cái này là biết liền, mở liền, vì họ đã hành động đó. Người có thực hành là phải biết liền, mình đã đến đâu, đi vào ngưỡng cửa nào, và nhiệm vụ của ta làm gì đây, nó rõ rệt. Còn người chưa tu phải nhờ cái này. Cái này là một kho báu, quý báu vô cùng, để tận độ chúng sanh, để mọi người có cơ hội tự thức tâm và thấy rõ đường đi của chính mình. Mà khi thấy rõ đường đi của chính mình là mình nhận được thông ba của đại hội kêu gọi chúng ta trở về nguồn cội đó. Chỉ ta trì trệ thôi. Nếu chúng ta kiên trì chấp nhận đi một con đường không hai, thì chắc chắn chúng ta sẽ đến. Đừng đi giữa nửa chừng, mới có mở một cái thức một chút thôi là chia rẽ, phân tâm, động loạn, lập nhóm này bè nọ, rốt cuộc thì chuốc lấy cái gì? Chuốc lấy cái tội mà thôi. Cái tội ngu muội, tự cao, tự đắc và không có tiến tầm được. Cho nên phải trở về, phải thanh tịnh, phải ăn năn hối cải, phải tiếp tục trên hành trình và tự tu, tự tiến. Thì tới nơi nào cũng có thần tiên thánh Phật ăn độ hết. Đó, cũng như Dương Sinh tới được cảnh đó thì có những vị ta độ rồi, ta tới ta phân giải. Những chuyện kỳ lạ mình hỏi họ sẵn sàng giải đáp. Một người nào mà tới nhà chúng ta cũng vui vẻ chỉ dẫn những cái gì mà cần thiết họ muốn. Huống hồ gì cảnh trời là của chung. Mà nếu mà đạt tâm đạo mà cái tâm còn ích kỷ đâu có phải thiên đàng đâu. Cho nên chúng ta ở thế gian chúng ta gom góp những cái tài liệu này và chúng ta thực hành như tâm những người ở thiên đàng. Hỏi cho chúng ta có xa họ.
chúng ta liên hệ từ giờ phút khắc. Cho nên tu nhất kiếp, ngộ nhất thờ. Trong một kiếp con người gặp bao nhiêu khó khăn, hòa tan trong khó, quán thông sự khó thì đâu có còn khó khổ nữa. Cho ngày hôm nay các bạn đừng ngồi tu thiền đó, mỗi đêm công phu này kia kia nọ, ở trong nó cũng than vang. Chúng ta đừng thở bình thường mà nó bắt ta thở tút lút không khổ quá chừng loạn ở trọi rồi bây giờ làm sao? Nó trách chủ nhân ông. Cũng như chúng ta trách trong trời, ông trời rơi tuyết là chúng ta trách rồi. Chúng ta không hiểu chúng ta tuyết. Tuyết sao mà ác quá, cho tuyết nhiều quá làm sao đi làm kiếm cơm. Thấy không? Nhưng mà ông trời có nắng, có mưa, có tuyết, đủ tứ quý để xây dựng sự tiến hóa. Mà sự kích động và phản động là giúp cho tâm linh trở về với chính nó, mà nó không biết, nó lại qua ông trời. Đó, cho nên muốn hiểu ông trời phải hiểu thời tiết. Từ bề ngoài cho ta có cặp mắt để nhìn bề ngoài mà xét bề trong. Cho lỗ tai để nghe chuyện bề ngoài mà xét bề trong. Cho miệng nói ra mà để lượng xét trình độ của chính mình. Cho không phải xét trình độ của người ta. Xét được trình độ của chính mình thì huệ tâm khai mới là thấy trình độ của đối phương. Cho nên cái tự tu tự tiến này là không phải là không nhờ ở bên trên. Vì chúng ta ở bên trên đã ban phép lại cho chúng ta có cái thân xác, có đầy đủ điều kiện để thức tâm và trở về với chính mình. Đó là một phép lạ rồi. Mà chúng ta không hành thì chúng ta tới cõi đó làm sao mà nhờ được người ta. Tới cõi đó thì tự nhiên có người ta độ cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải tự tu tự tiến mới tới chỗ đó. Còn ý lại mà chờ người ta móc mình đi hay kéo mình đi, cái chuyện đó là ma quỷ nó có thể móc kéo mình đi được. Nó có thể hiện thân, nó làm cung cô ông tiên Phật giả rồi nó rước mình. Thành ra mình mất ý chí, mình mất sự sáng suốt. Đó kêu là lệ thuộc. Còn tự tu tự tiến không có lệ thuộc nữa. Mình phải đi, phải truy tập, phải thức, phải giải, phải tiết. Chính mình phải tự hành, chứ không phải là nhờ người ta hành dục. Cho nên ngày hôm nay các bạn nghe bất cứ tài liệu nào về tu học cũng nhắc các bạn phải tự hành. Các bạn đầy đủ duyên lành là một nguyên linh của cả càn khôn vũ trụ chứ không có thiếu sót gì hết. Rồi bây giờ nhìn lại cái hoàn cảnh thế gian trước mắt này không có thiếu gì hết, chỉ thiếu có cái tu. Cho nên giữ tâm là tu thành tịnh, rồi mọi người chúng ta sẽ gặp ở trong nơi thành tịnh vinh quang hơn, tốt đẹp hơn, cũng như dương thiên sinh mà gặp được những vị tiên này, vị tiên nọ, việc thiên tôn cũng gặp luôn. Là gì? Cái tâm của người muốn tận độ chúng sanh, tâm của người ngay thẳng, tâm của người khiêm tốn và cầu đạo học đạo thì nó mới tới chỗ đó. Còn tâm của người cống cao ngạo mạn, khinh thị ngược ngạo thì người đó cũng sánh như hòn đá trên núi là cục, chứ không làm gì hơn hết. Trên đạo tâm có giải thích rất rõ. Các bạn nghe đây, rồi các bạn nghe lại đạo tâm, cuốn kinh đạo tâm ta ngâm thơ cho mình nghe thôi, nhưng mà ta phân tích cũng là một nguyên lý đó. Cho nên ráng giữ tâm thanh sạch là tu, và là truy nghiệm những cái gì mình đã, thành quả mình đã đạt, và ở trong nhịn nhục mới có sự thành quả. Nhịn nhục là sáng suốt mới nhịn nhục, thanh tịnh mới nhịn nhục. Cho nên mượn pháp để đem lại sự thanh tịnh, rồi thực hiện cái nhịn nhục thì tự nhiên thành đạo. Nhưng mà qua cái trơn đó nó khó lắm. Nó kích thích, nó chọc, nó phá. Rồi mình lấy cái luật của phàm trần, mình đối chiếu cái luật thiên nhiên là chọc. Không có nghịch lại được. Mình phải hòa để mình quán thông, mình mới trở lại cái siêu nhiên được. Còn không hòa và quán thông không có trở lại với siêu nhiên được. Lấy cái công cao ngạo mạn mà chống với cái thanh tịnh là chống có được. Không bao giờ được. Chỉ tự trói buộc mình càng ngày càng chặt thêm và càng khổ thêm mà thôi. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Từ ngày hôm qua chúng ta học ngày thì từ chỗ vui vẻ, mọi người sao phát tâm dễ quá. Hồi trước kêu lên cha cái khó lắm, đi không được. Đó, mình phải tì truy tầm nhờ chỗ nào nó giải rồi. Bây giờ mình hăng hái, mình nhảy lên mình hát. Thấy không? Thấy nó vui vẻ, thấy mình thích tâm đóng góp, biết gì nói nấy, chơi cho nó vui. Đó là trong hòa khí. Đó. Thì chúng ta học từ giai đoạn một để kiểm chứng và thấy rõ rằng trong khoa học không phải là nhìn nó ông thầy, nhưng mà chính bạn đạo cũng là đóng góp. Và chính những chuyện kỳ cục, kỳ khâu, ô trượt mà nó cũng giúp ta tiến. Đó. Những cái bánh xe, những chiếc xe sắp lật đổ, sắp tiêu tan, nó lại cứu ta. Thấy rõ chưa? Cho nên
mặt mày mọi người bữa nay là rất thanh thơ thớ trong cỡ mở. Thì ngày hôm nay, ngày cuối cùng, và sẽ tới chỗ mãn khóa thì chúng ta thế nào? Chúng ta phải học cái gì? Gồm hết thảy về tâm, tức là phải học cái chuyện đi. Chúng ta đã dự mỗi buổi sáng đi lên thiên đàng xem những vị tiên Phật mà không đặt nặng cái chữ bi thì Ngài cũng không có chịu giải cho trần gian hiểu rõ những gì ở trên thiên đàng đó. Bởi vì Ngài từ sự đau khổ của thế gian, sự bầm dập trở ngại biết bao nhiêu lần Ngài mới được tiến hóa lên trên đó làm vị tiên. Ngài đã chán đời rồi, sự khó khăn vô cùng. Tôi tu mà tôi có hại ai đâu, mà chuyên môn bị người ta hại, bị người ta mắng, bị người ta chửi, bị người ta bả rơ, bị người ta coi tôi không ra gì hết. Mà trong lúc đó tôi lý thuyết tôi cũng vững lắm, nhưng mà tôi sai không được. Rồi tới một ngày nào quá đau khổ rồi tôi mới trở về chân tâm. Lúc đó tôi mới bay bổng lên thiên đàng. Té ra tôi phải buông bỏ tất cả những bản chất sân si, sự tâm tối, những cái quả ngục trong đó tôi phải tiêu hủy nó hết để tôi được thăng hoa đi lên. Cho nên những ngày đó mới nói lại cho chúng ta nghe, cơ cấu này phải thấy sao, tu như cách nào để đạt đạo và thăng hoa bằng cách nào. Chỉ từ ly từ tí trong thực hành của người mà lại trao đổi cho chúng ta. Cho đáng lẽ người không cần phải nói cho chúng ta. Mà ngày hôm nay chúng ta đứng ở đâu? Bây giờ thấy rõ chúng ta đứng ở vị trí của Ngài. Trước khi Ngài làm người, ham danh, ham lợi, sung sướng, rồi đi tới đau khổ. Mà chúng ta mới đau khổ chưa thấm thía, còn phải đau khổ nữa. Ngài còn đau khổ hơn chúng ta, Ngài mới thăng hoa làm một vị tiên. Còn chúng ta tu gì vô duyên, người nào cũng nói tôi muốn làm trời hết, tôi hòa tan với cha là tôi làm ông trời. Thì phải khổ hơn, khổ gấp triệu lần. Người được xưng danh là người đó và đứng vững trước bàn đạo vô vi là người đó cũng là cả triệu năm đau khổ, không phải là một năm đau khổ đâu. Năm đau khổ không thấm thiết. Các bạn đây mà cũng còn có người cả trăm năm, cả mấy trăm năm, cả ngàn năm rồi mà chưa tiến hóa nổi đây. À, qua một cái thanh lọc mà Thượng Đế nhìn nhận và cho hội nhập không phải là chuyện giỡn. Không phải chuyện giỡn. Cho nên các bạn nhân cái cơ hội này, các bạn có tự do để truy tầm sự thanh tịnh và tự giải cái quả tâm của mình, rồi để mình trở về với cái nơi trú ngụ thanh tịnh từ bi của mình ở đâu. Cho hồi nào giờ tu không biết cái sự thanh tịnh từ bi ở đâu, còn chấp trước nghiệp, còn sân hận. Thành ra chúng ta nhân những cái cơ hội này, chúng ta thấy rõ rằng trong cái mấy ngày vắng mà chúng ta ở trong mọi trạng thái được nhồi để tiến, mà thực tập ngay cả thân xác phàm đấu đi với nhau, cho tên chư tiên mà báo cáo lại cho chúng ta biết, cũng những vị đó cũng ở trong cái chỗ đau khổ mà lúc đó tâm tư các bạn cũng bị nhồi trong đó. Khi nghe qua thiên đàng vũ ký, tâm mình cũng bị nhồi trong đó, điêu luyện trong đó. Thành ra càng ngày nó càng hùng dũng hơn, nó mạnh hơn. Cho nên sau khi ra về, có gì nhồi, đập, phá ta nên dụng lượng từ bi. Không có lấy cái ý tranh chấp nữa, vì đây là phước đến với ta, lấy quán làm ăn, giữ tâm thanh tịnh, học hỏi tới vô cùng. Vì mục đích chúng ta tầm đạo không phải tầm đời. Tầm đạo thì phải chấp nhận, cái đời nó tan rã thì đạo nó mới thăng hoa, nhịn nhục tối đa để thăng hoa. Cái khổ đã nắm rồi, nắm được khổ, hòa tan trong khổ và nhịn nhục tối đa để pháp tướng nó phát khởi. Rồi sau này chúng ta mới là tay nắm tay qua với đấng cha trời để tận độ chúng sanh. Vì những người đã qua những cơn thử thách quá thì người không sợ sự thách của đời, mà người xây dựng được cái tâm tận độ chúng sanh và khai mở đường tiến cho tất cả những người đau khổ. Điều thứ nhất là người Việt Nam được khôi phục tâm hồn của họ và trở về một mảnh đất tự do rõ rệt, nghìn năm không quả nát. Cái điều này là do những người đó sau này phải làm. Qua cơn điêu luyện khổ cực này, mà luôn luôn lầm tưởng ta là sáng suốt, bây giờ đập bỏ cái đó để ta bước qua một lĩnh vực chân tâm, thì lúc đó mới thấy rõ đường đi hơn. Cho nên hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục dạo thiên đàng, học hỏi thêm. Còn một giờ, còn một phút, còn một khắc cũng phải học sự cao siêu đó và chấp nhận sự khổ hiện tại để tiến hóa ở ngày sau. Cho nên hôm nay ta lại tiếp tục dạo thiên đàng.